mỗi cử chỉ làm tôn vẻ đẹp của nàng lên, và đôi mắt nàng làm xúc động tâm hồn hơn cả tiếng hát của các cung nữ. Mọi người đều ngây ngất, nhất là hoàng tử. Chàng gọi nàng là cô bé lạc loài. Nàng vẫn tiếp tục nhảy múa, mặc dù mỗi lần chạm chân xuống đất, nàng cảm thấy đau đớn như dẫm lên gốc rạ vót nhọn. Hoàng tử lưu nàng lại và cho phép nàng ngủ trên chiếc nệm nhung ngay trước cửa phòng mình. Hoàng tử còn cho may một bộ nam phục để nàng có thể cưỡi ngựa đi chơi cùng chàng. Hai người đi dạo qua những cánh rừng thơm ngát, cành lá xanh tươi rủ xuống vuốt ve vào vai họ, trên cành chim hót líu lo. Nàng cùng hoàng tử leo lên núi cao. Khi mọi người nhìn thấy chân nàng đẫm máu, nàng vẫn mỉm cười và cùng chàng leo lên mãi, đến khi thấy mây bay dưới chân tựa như những đàn chim bay từng đàn về xứ nóng. Khi mọi người đã ngủ yên trong lâu đài, nàng ngồi xuống bậc thang cẩm thạch trên bờ biển, nhún đôi chân nóng bỏng xuống nước lạnh cho dịu cơn đau. Dần dần chân bớt đau, nàng nhìn ra biển cả, chạnh lòng nhớ đến những người thân yêu nơi đáy biển. Nàng bỗng thấy các chị đang cầm tay nhau hiện lên trên mặt biển, vừa bơi vừa hát véo von. Nàng dẫy họ và các chị đã nhận ra nàng, nói cho nàng biết nỗi âu sầu của họ khi nàng bỏ đi. Từ đó, đêm nào các chị cũng đến, và có lần nàng trông thấy cả bà Thái Hậu là người đã hàng bao năm nay không lên đến mặt biển. Nàng trông thấy cả vua Thủy Tề đầu đội mũ miệng vàng. Hai người giơ tay với về phía nàng, nhưng không dám vào gần bờ như các chị nàng. Mỗi ngày, nàng tiên cá càng yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử chỉ yêu nàng như yêu một người em gái hiền hậu, dễ thương thôi. Chàng chẳng hề biết rằng nếu chàng không cưới nàng thì nàng sẽ không thể trở thành một người có linh hồn bất diệt được, và sau ngày chàng lấy người khác làm vợ, nàng sẽ phải biến thành bọt biển. Chàng không yêu em hơn tất cả mọi người sao? Đôi mắt nàng hình như hỏi vậy khi hoàng tử siết chặt nàng trong tay và hôn lên trán nàng. Hoàng tử bảo nàng, đúng lắm, ta yêu nàng vì nàng có một tấm lòng tốt hơn cả. Nàng là người bạn quý nhất của ta. Nàng giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp, nhưng rồi có lẽ ta chẳng bao giờ gặp lại nữa. Khi đó ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm. Sóng biển đắm dạt ta vào gần một nhà tu, nơi có nhiều thiếu nữ đã nguyện dốc lòng đi theo Thượng Đế. Nàng trẻ nhất thấy ta nằm sóng sượt trên mặt biển đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Nàng giống hệt như nàng ấy và gợi lại hình ảnh nàng ấy trong tim ta. Nàng ấy đã đi tu, nhưng đã cử em đến đây như một sứ giả của tình bạn. Chẳng khi nào ta còn được gặp nàng ấy nữa. nàng tiên cá nghĩ thầm. Trời ơi, chàng không biết chính ta đã cứu chàng thoát chết. Chính ta đã vượt sóng đưa chàng đến tận nhà tu trong rừng. Chính ta đã nấp sau tảng đá mong mỏi có người thấy mà ra cứu chàng. Và chính mắt ta đã trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta. Nàng không khóc được, nhưng thở dài não ruột tự nhủ. Chàng đã chẳng bảo rằng cô ta đi tu sao? Như thế thì chẳng bao giờ cô ta được ra và họ chẳng thể gặp nhau được. Còn ta, ta sống gần chàng. Hàng ngày, trông thấy chàng, ta muốn hầu hạ yêu quý chàng và hiến dâng cho chàng cả cuộc đời ta. Trong cung, người ta đã bàn tán đến chuyện hoàng tử sắp cưới một nàng công chúa xinh đẹp, con vua nước láng giềng. Người ta đã chuẩn bị một chiếc tàu trang hoàng lộng lẫy. Mọi người đồn đại. Hoàng tử nói là đi thăm viếng nhà vua, nhưng chính là sang xem mặt công chúa. Hoàng tử mang theo rất nhiều tùy tòng. Nàng tiên cá mỉm cười, lắc đầu vì nàng biết rõ hơn ai hết ý định của hoàng tử. Hoàng tử nói với nàng, phải, chúng ta đi xem mặt công chúa vì vua cha và hoàng hậu bắt buộc ta. Nhưng cha mẹ chẳng thể bắt buộc ta phải cưới công chúa. Ta biết trước là ta sẽ không thể yêu công chúa được. Chắc chắn là công chúa không thể nào giống được người thiếu nữ trong nhà tu. Nếu ta cưới vợ, người đó sẽ là nàng hay là em, người em gái lạc loài, giống hệt như nàng, chỉ nói bằng mắt mà không nói bằng lời. Suốt đêm hôm đó, nàng tiên cá đáng thương mơ được sống hạnh phúc và có một linh hồn bất diệt như loài người. Khi tàu sửa soạn xong, hoàng tử hỏi nàng, em câm của ta, em không sợ biển cả đó chứ? Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biển kỳ dị. Nghe chàng nói, nàng mỉm cười vì nàng biết rõ cảnh vật dưới đáy biển hơn bất cứ một người nào. Một đêm trăng, khi mọi người đã yên ngủ, trừ người hoa tiêu, nàng cúi mình trên thành tàu nhìn qua làn nước biếc, tưởng như nhìn thấy lâu đài của cha nàng. Bà nàng ngồi đó nhìn con tàu qua làn sóng đang cuốn lên dữ dội. Nàng giãy tay ra hiệu, muốn nói cho các chị biết rằng mình rất sung sướng. Nhưng chợt có một anh thủy thủ đến, các chị vội lặn xuống nước. Anh thủy thủ tưởng rằng đó chỉ là một đám bọt sóng. Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước láng giềng. Chuông nhà thờ réo vang, lính tráng mang cờ, súng cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt binh. Mỗi ngày đều có những cuộc vui mới, yến tiệc, khiêu vũ liên tục, nhưng công chúa vẫn chưa về. Người ta nói rằng hiện nàng đang ở một nhà tu xa để trau dồi đức hạnh theo lễ giáo của các vua chúa. Cuối cùng, nàng đã về. Nàng tiên cá nóng lòng muốn biết mặt người con gái có sắc đẹp lừng danh ấy. Nàng phải công nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ thấy một người dễ thương, có làn da mịn màng, đôi mắt xanh thẳm lóng lánh dưới hàng lông mày đen và dài như vậy. Hoàng tử reo lên, ôi chính em đã cứu ta khi ta mê man trên bãi biển. Rồi chàng ôm lấy người vợ chưa cưới và bảo nàng tiên cá. Hạnh phúc quá! Điều mơ ước tha thiết nhất đời ta đã thực hiện được. Cô bạn quý mến nhất của ta ơi! Nàng hãy chia sẻ hạnh phúc với ta. Nàng công chúa thủy cung hôn tay hoàng tử, nhưng cảm thấy cõi lòng tan nát. Ngày cưới của chàng sẽ là ngày nàng từ giả cõi trần và biến thành bọt biển. Chuông tất cả các nhà thờ reo vang, sứ giả chạy khắp phố phường báo tin công chúa kết hôn. Trên khắp các bàn thờ, dầu thơm bốc lên nghi ngút trong những cây đèn bạc quý giá. Cha cố lắc lư đỉnh trầm, cặp vợ chồng mới cầm tay nhau nhận phước trước đức giám mục. Nàng tiên cá bận chiếc áo lụa thêu vàng, nâng đuôi áo của công chúa. Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Nàng còn phải nghĩ đến cái chết đêm nay và tất cả những gì sẽ mất đi đối với nàng trên thế gian này. Ngay đêm đó, cặp vợ chồng mới cưới trở lại con tàu giữa tiếng súng chào và cờ bay phấp phới. Chính giữa tàu là căn lều có căn màn đỏ rực thêu vàng, nơi mà cặp vợ chồng mới cưới sẽ nghỉ đêm. Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt. Đêm đến, người ta đốt đuốc sáng trưng, thủy thủ nhảy múa vui vẻ trên bon. Nàng tiên cá nhớ lại cái đêm đầu tiên nàng được phép lên mặt biển. Nàng đã được trông thấy một cuộc dạ hội tưng bừng náo nhiệt như đêm nay. Lúc này, nàng còn đủ can đảm để khiêu vũ. Nàng nhảy múa nhẹ như én liện, làm mọi người phải thán phục. Chưa bao giờ nàng nhảy đẹp như đêm nay. Chân bước như dẫm trên gốc rạ vót nhọn, nhưng nàng đâu có cảm thấy đau, vì còn có một nỗi đau khổ mãnh liệt hơn đang giày vò tâm can nàng. Nàng biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng, nàng được nhìn thấy con người mà, vì ai, nàng đã lìa cha mẹ quê hương, hy sinh tiếng nói và giọng hát huyền diệu. Ngày lại ngày, nàng đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đớn ê chề mà không ai biết tới. Đêm nay là đêm cuối cùng, nàng được thở chung không khí với người đó. Nàng được nhìn thấy biển sâu và trời cao dằng dặc. Một đêm sâu thẳm, vĩnh viễn, một đêm vô tri vô giác, không mơ không mộng, đang chờ đón nàng, chỉ vì nàng không có và chẳng thể có một linh hồn bất diệt được. Cuộc vui rộn rã trên tàu kéo dài đến nửa đêm. Nàng tiên cá đáng thương vẫn tươi cười nhảy múa, nhưng đã chết cả cõi lòng. Sau khi hoàng tử và người vợ mới cưới khoác tay nhau vào nghỉ trong căn lều lộng lẫy, tàu trở lại yên tĩnh. Hoa tiêu ngồi trong buồng lái. Nàng tiên cá tựa vào dây buồm và đưa mắt nhìn ánh bình minh ló lên ở phương đông. Nàng biết chắc rằng ánh thái dương đầu tiên sẽ giết chết nàng ngay tại chỗ. Bỗng nàng thấy các chị nàng nổi lên, trông mặt họ cũng tái mét, chẳng khác gì nàng, mớ tóc dài đã bị cắt cụt, không còn phất phơ trước gió nữa. Họ nói, các chị đã biếu mụ phù thủy tất cả tóc để cứu em khỏi cái chết hôm nay. Mụ đã cho lại các chị con dao găm này đây. Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ trở thành tiên cá trở lại, nhảy xuống nước là sẽ sống đủ 300 năm cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng hãy mau mau lên em ơi, chàng hay em, một trong hai người phải chết trước lúc mặt trời mọc. Vì em mà Thái hậu buồn phiền đến nỗi cũng phải để cho mụ phù thủy cắt mất mớ tóc bạc. Hãy giết hoàng tử đi và trở về với các chị nhanh lên em. Em có trông thấy cái vạch đỏ ở chân trời kia không? Trong mấy phút nữa, mặt trời sẽ mọc và em sẽ chết đó. Các chị thở dài não ruột và lặn xuống biển. Nàng tiên cá vén rèm che cửa lên và trông thấy người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. Nàng cúi xuống hôn vào cái trán trơn mịn của chàng, nhìn về chân trời, nơi vườn đông mỗi lúc một đỏ tía. Nàng ngắm nghía lưỡi dao trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử đang nhẩm tên người vợ trong giấc mơ. Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng thôi. Con dao găm rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên, nàng quẳng nó xuống biển, nước bắn tóe lên trông như những giọt máu đỏ sẫm. Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối cùng, rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt. Vừa lúc ấy, dần dương nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng ấm áp, dịu dàng chiếu trên đám bọt lạnh ngắt và nàng tiên cá cảm thấy mình chưa chết. Nàng trông thấy dần dương sáng lạng. Trên mặt nước, hàng trăm sinh vật đang bay lượn và ca hát. Qua thân hình trong vắt của những sinh vật ấy, nàng nhìn thấy những cánh buồm trắng của con tàu trên nền trời đỏ rực. Tiếng hát của các sinh vật ấy rất du dương, những kẻ phàm tục không thể nào nghe thấy, cũng như con mắt người thường không thể nào trông thấy các sinh vật ấy. Chúng không có cánh, nhưng vẫn bay lượn được vì thân thể quá nhẹ nhàng. Nàng tiên cá cũng biến hình giống chúng và thoát dần ra khỏi bọt biển. Ta ở đâu thế nhỉ? Nàng tự hỏi bằng một giọng giống như các sinh vật trên không, nhẹ nhàng đến nỗi không một giọng nói trần tục nào sánh kịp. Có tiếng đáp. Hiện nay, nàng đang ở với những người con gái của không trung. Các nàng tiên cá có một linh hồn bất diệt và chỉ có được là nhờ vào tình yêu của một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào kẻ khác. Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng nếu chúng tôi làm được nhiều điều thiện, thì chúng tôi có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến những xứ nóng, nơi ôn dịch đang hoành hành, để cứu vớt loài người. Chúng tôi thả trong không trung hương hoa thơm ngát để chữa bệnh cho họ. Trong 300 năm, nếu chúng tôi mang hết tâm lực làm điều thiện, chúng tôi sẽ có một linh hồn bất diệt, và chúng tôi sẽ được cùng loài người chia sẻ hạnh phúc vĩnh viễn. Thế còn tôi thì sao? Nàng tiên cá hỏi. Nàng ư, nàng tiên cá đáng thương. Nàng đã đau khổ quá nhiều và đã làm nhiều việc nhân đức, nên nàng cũng được nâng lên thành con gái của không trung. Và từ bây giờ, nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong 300 năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt. Nghe vậy, nàng tiên cá giang đôi tay trong vắt lên trời, và lần đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ. Trên tàu, tiếng động và tiếng ồn ào trở lại. Nàng trông thấy hoàng tử và công chúa xinh đẹp đang chăm chú tìm nàng. Họ lo lắng nhìn xuống làn nước ngầu bọt, như ngờ rằng nàng đã gieo mình xuống biển. Nàng tiên cá vô hình hôn lên trán công chúa, mỉm cười với hoàng tử, rồi nhập vào đoàn con gái không trung, cởi trên đám mây hồng bay bổng trên trời. 300 năm nữa chúng ta sẽ được bay như thế này lên thiên đàng. một nàng con gái của không trung nói. Một nàng khác bảo, có thể sớm hơn đấy. Tại sao? Chúng ta sẽ len lỏi vào nhà những người trần có con cái, và mỗi lần tìm thấy một đứa bé ngoan ngoãn làm vui lòng cha mẹ, xứng đáng được cha mẹ yêu quý, Thượng Đế sẽ rút ngắn thời gian thử thách cho chúng ta. Các cháu bé không biết chúng ta bay lượn trong phòng, và mỗi lần chúng ta mỉm cười sung sướng với một cháu bé ngoan, chúng ta sẽ bớt đi một năm trong số 300 năm. Nhưng mỗi lần ta gặp phải một đứa bé gian ác làm chúng ta phải nhỏ lệ đau buồn, thì thời gian thử thách của chúng ta sẽ tăng lên một ngày đấy. Ngôi nhà cổ. Ở đầu phố có một ngôi nhà cổ, cổ lắm, xây từ 300 năm nay. Người ta đọc thấy điều đó trên một cái xà lớn, có ghi ngày tháng xây dựng ngôi nhà và đã bị uất kim hương cùng cây hốt bố phủ kín. Cũng còn thấy khắc trên xà trọn cả những tiết thánh kinh cơ đốc, và trên mỗi cửa sổ đều có chạm nổi trên gỗ hình mặt người nhăn nhó. Tầng gác trên nhô ra ngoài tầng dưới, một ống máng chạy theo dọc mái nhà, cuối máng có hình một cái đầu rồng, nhưng nước lại đổ xuống từ bụng rồng vì ống máng bị thủng. Những ngôi nhà khác trong phố đều là nhà mới cả, nhà nào cũng có cửa kính lớn và tường quét sơn. Hình như người ta muốn cho các ngôi nhà này phải có cái gì khác ngôi nhà cổ. Dãy nhà mới hình như muốn nói lên rằng, liệu cái nhà cũ kỹ kia có tồn tại đến bao giờ để làm xấu cả dãy phố này nhỉ? Nó bít kín cả tầm mắt, chẳng còn cho ai nhìn thấy cái cửa sổ hai bên đầu hồi chúng mình nữa. Cầu thang thì rộng như cầu thang một tòa lâu đài và cao như gác chuông ấy. Hàng lan can sắt trông cứ như hàng rào một cái mồ. Lại còn những nắm đấm bằng đồng cắm trên các thanh sắt nữa, nhìn mà xem tởm quá đi mất. Đối diện với ngôi nhà cổ cũng có nhiều nhà mới và đẹp, hình như mấy nhà này cũng đồng ý kiến như trên. Nhưng có một đứa trẻ ngồi sau một cái cửa sổ, đôi má đỏ hồng, cặp mắt lanh lợi sáng ngời, lại cho ngôi nhà cổ là đẹp. Dù là ban ngày dưới ánh mặt trời hay là ban đêm dưới ánh trăng. Lắm lúc em bé ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu, và những khi ấy em tưởng tượng ra dãy phố thời xưa với các cầu thang gác, các góc tường và các mái nhà nhọn hoắt. Em hình dung rõ cả những quân lính giác kiếm, những ống máng chạm rồng và kỳ lân. Quả thật ngôi nhà ấy đáng được để ý. Chủ nhà là một cụ già, đến giờ vẫn còn mặc quần chẽn bằng da theo kiểu thời cổ và mặc áo đơm khuy đồng. Cụ còn có một bộ tóc giả, một bộ tóc giả thực sự. Sáng sáng, một người đầy tớ đến dọn dẹp nhà cửa, sau đó cụ thui thủi một mình suốt ngày. Thỉnh thoảng cụ đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một hôm, cậu bé chào cụ rất lễ phép và cụ đáp lại. Từ đó, ông già và cháu bé quen nhau, trở thành một đôi bạn thân, tuy chẳng nói với nhau lấy một lời. Có một lần cậu bé nghe thấy người ta nói với cha mẹ cậu. Chắc ông lão trước cửa giàu lắm, nhưng sống cô đơn như vậy thì buồn quá. Một ngày Chủ nhật, cậu gói vật gì trong một mẩu giấy, đi đến đứng trước cửa ngôi nhà cổ, và khi người đầy tớ có việc đi ra ngoài, cậu nói với bác ta. Cháu nhờ bác làm ơn đưa biếu cụ chủ bác cái này giúp cháu. Cháu có hai chú lính chì. Cháu gửi biếu cụ một chú, vì cháu biết cụ sống có một mình à. Người đầy tớ mỉm cười, chào cậu bé và đem chú lính chì vào cho ông cụ. Hôm sau, bác ta đến nhà hỏi, cậu bé có muốn đến thăm ông cụ hay không. Cha mẹ cậu bằng lòng cho phép cậu đi sang ngôi nhà cổ. Những nắm đấm bằng đồng trên bao lơn cầu thang gác sáng bóng hơn lúc nào hết, dường như để chào đón cậu bé sang chơi. Những chiếc kèn đồng chạm trên cửa ra vào dường như muốn ráng hết sức thổi. Tò te tí, cậu bé con đã sang đây rồi, tí te tò. Cửa mở, suốt dọc dãy hành lang treo toàn chân dung các hiệp sĩ mặc áo giáp và các cô các bà mặc áo dài lụa. Hình như cậu bé vẫn nghe thấy tiếng chiến bào bằng đồng thau va chạm vào nhau và tiếng sột soạt của các bộ áo dài. Cậu leo lên một cầu thang dài và lên tới một bao lơn nhìn xuống một cái sân to. Không người săn sóc, sàn bao lơn nứt thủng khắp nơi, rêu cỏ mọc đầy, chẳng khác gì ngoài sân và trên bờ tường ngoài trời. Trên bao lơn có nhiều chậu hoa cổ bằng thứ sành rất quý, tạc theo hình những cái đầu kỳ quái có tai to như tai lừa, dùng làm quai chậu. Người ta đã trồng những cây hiếm có vào đó, nhưng để mặc, muốn mọc thế nào thì mọc, cho nên giờ đây chỉ còn là những cụm lá không hoa. Trong một cái chậu, mấy bông cẩm chướng khe khẽ hát. Gió nhẹ đã vuốt ve chúng ta, ánh mặt trời đã lướt qua chúng ta và đã hứa cho chúng ta nở một bông hoa nhỏ vào ngày Chủ nhật. Từ bao lơn đi vào là một căn phòng tường bọc bằng da, có in những bông hoa vàng óng rất đẹp. Các bức tường dường như muốn nói rằng nước sơn thép vàng bay dần, nhưng da thì còn mãi. Còn có cả những chiếc ghế bành với những tấm tựa lưng cao, chạm trổ dường như đang mời khách, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cuối cùng, cậu bé đi đến căn phòng ông già đang đứng. Cụ nói, cảm ơn cháu đã cho lão chú lính chì. Cảm ơn cháu đã đến thăm lão. Cảm ơn, cảm ơn. Có kẹt, có kẹt. Các đồ gỗ trong nhà dường như kêu lên và đang ngắm nhìn cậu bé. Giữa một bức tường có treo chân dung một bà tuyệt đẹp, vẻ mặt hớn hở, nhưng mặc áo kiểu cổ, tóc sắc phấn, váy xòe như cái nơm. Bức chân dung không nói cảm ơn, cũng chẳng kêu cọt kẹt, nhưng đưa mắt nhìn xuống cậu bé một cách dịu dàng. Cậu hỏi ông già, thưa cụ, bà xinh đẹp này ở đâu đến đây thế ạ? À, ở nhà người bán đồ cũ đến đó cháu à. Ở đó người ta còn có nhiều bức họa nữa, nhưng chẳng ai biết đến và cũng chẳng quan hệ đến ai, vì những người vẽ trong tranh đã chết và chôn từ lâu rồi. Riêng bà này thì ta quen từ hồi trẻ, bà ta chết đã được nửa thế kỷ nay rồi đó. Dưới bức tranh có một bó hoa héo, dường như cũng đã được bày ở đó đến nửa thế kỷ rồi. Quả lắc chiếc đồng hồ lớn vẫn tiếp tục kêu tích tắc đều đều, kim quay chậm chậm. Trong ngôi nhà cổ, tất cả đều già đi như thế, nhưng chẳng ai để ý đến. Cậu bé lại lên tiếng. Cha mẹ cháu nói là cụ sống cô đơn quá. Ồ, không đâu, lão có nhiều kỷ niệm xưa vẫn thường đến thăm lão, rồi bây giờ có cả cháu đến nữa nè, ta cảm thấy rất sung sướng đó cháu à. Cụ mở tủ lấy ra một quyển sách toàn là tranh vẽ, nào là những đám rước dài dằn dặc, nào là những xe loan tuyệt đẹp ngày nay không có nữa. Nào là những thầy quyền trông giống hệt như những anh lính hầu vẽ trong quân bài tép. Nào là những thị dân với cờ hiệu về nghề nghiệp của họ. Trên cờ hiệu của các bác phó may có hai con sư tử cầm kéo. Còn cờ hiệu của thợ giày thì có con chim ưng hai đầu, vì đối với thợ giày, cái gì cũng phải có đôi cả. Cụ già sang buồng bên cạnh để lấy bánh, mứt và hoa quả. Cậu bé nghĩ thầm, ngồi nhà cổ cũng dễ chịu đấy chứ. Nhưng tôi thì không chịu được nữa rồi. Chú lính chì đứng trên tủ bỗng nói to lên. Ở đây buồn lắm, ai đã quen sống cảnh gia đình thì không thể ở đây được đâu. Ngày trôi đi một cách buồn tẻ, đêm dài vô kể. Ở đây không có cái không khí êm đềm âu yếm như khi cha mẹ cậu nói chuyện với nhau ở đằng nhà đâu. Ở nhà cậu, ít nhất cậu còn có thể đùa nghịch ầm ĩ với các em trai em gái cậu. Còn ở nhà ông cụ này sao mà buồn tẻ đến thế? Chẳng có ma nào hôn ông ta hay biếu ông ta một cây thông Noel. Rồi cũng có ngày người ta sẽ biếu ông ta một cái quan tài. Thế là xong. Tôi không chịu được nữa rồi. Cậu bé bảo, sao anh lại sốt ruột và khó tính đến thế? Tôi thì lại thấy cái gì ở đây cũng tuyệt cả. Đó là chưa nói đến những cái ông cụ nói có thể sống lại trong tâm trí. Tôi chẳng bao giờ được biết những cái ấy đâu. Tôi van cậu, hãy đem tôi về với. Không được, anh phải ở đây làm bạn với ông cụ. Vừa lúc ấy, cụ già hớn hở quay vào, mang theo bánh, mứt, táo, hạt dẻ và nhiều thứ quà khác. Cụ bày tất cả trước mặt cậu bạn nhỏ làm cho cậu quên cả chú lính chì và những lời than phiền của chú. Sau một ngày sống ở ngôi nhà cổ, cậu bé khoan khoái trở về nhà. Ngày hôm sau, cậu lại ra cửa sổ để vẫy chào người bạn mới. Chỉ vài ngày sau, cậu lại được ông già mời đến. Tiếng kèn đồng lại nổi lên. Tò te tí, cậu bé lại sang chơi đây rồi, tí te tò. Các hiệp sĩ và các bà các cô trong tranh nhìn người bạn trẻ của cả nhà đi qua. Ghế bành lại kêu có két, các bức tường lại nhắc lại rằng da bọc tường bền hơn nước sơn thép vàng. Tóm lại, mọi việc xảy ra y như ngày đầu tiên. Ngày giờ có khác, nhưng trong ngôi nhà cổ không có gì thay đổi. Chú lính chì lại nói, tôi không chịu được nữa rồi, ở đây hiu quạnh đến nỗi tôi khóc, chảy cả nước mắt bằng chì ra, thà cho tôi ra trận đánh nhau cụt chân cụt tay còn hơn, như thế ít nhất cũng có một sự thay đổi. Tôi không chịu được nữa rồi, bây giờ tôi mới biết thế nào là nhớ lại các kỷ niệm thời xưa. Ở đây chẳng có gì là thích thú cả, tôi chỉ muốn đâm đầu từ cái tủ này xuống mặt sàn. Ở trên mặt tủ, tôi trông thấy cả nhà bên ấy như là các bạn ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ lại một buổi sáng chủ nhật, các cô các cậu họp nhau lại hát một bài thánh thi trong lúc cha mẹ cậu ngồi nghe một cách thành kính. Bỗng cô Mana, em út của cậu mới lên 2 tuổi, bước vào phòng và cứ như mọi khi, hễ nghe thấy tiếng nhạc là nhảy rồi, nhưng lần này không thể nhảy theo điệu bài thánh kinh được. Cô lại lắc lư cái đầu theo nhịp điệu, làm cho cả nhà bật cười. Còn tôi cười mạnh đến nỗi, nhân có một chiếc xe đi qua làm rung chuyển cả nhà, tôi lăn xuống sàn bưu cả đầu. Cũng được thôi, thà ngã 10 lần một ngày, còn thích hơn sống buồn tẻ trên cái tủ giữa mớ kỷ niệm cũ rích. Nhưng mà nè cậu ơi, dạo này sáng chủ nhật, các cô các cậu còn hát nữa không? Cô Mana dạo này ra sao rồi? Còn anh bạn lính chì kia của tôi thế nào rồi? Chắc gã sung sướng lắm đó nhỉ? Còn tôi thì không chịu nổi nữa rồi. Cậu bé đáp, tôi đã đưa biếu anh cho ông cụ, anh phải ở lại đây. Có thế mà cũng không hiểu hả? Vừa lúc đó, ông cụ đem đến những hộp đồ chơi cổ, những cổ bài to bản thép vàng rất hiếm. Cụ mở chiếc đàn phong cầm cổ, bên trong có những bức vẽ mục đồng và những bức họa phong cảnh rất đẹp. Cụ dạo một bản nhạc cổ, tiếng đàn hơi lạc điệu, các nốt đều hơi sai, nhưng khi nghe thấy điệu nhạc ấy, người đàn bà trẻ trong tranh hình như động đậy. Cụ già nhìn bức họa với đôi mắt long lanh ngời sáng và nói, phải, đây là một điệu nhạc mà ta biết hát. Tôi muốn ra trận, tôi muốn ra trận. chú lính chì vừa kêu vang vừa giãy giụa đến nỗi lăn đùng xuống sàn nhà. Chú rơi đâu mất rồi, cụ già và cậu bé tìm mãi, nhưng chú đã ra đi không trở lại. Lão sẽ tìm thấy chú. Cụ già nói vậy, nhưng chẳng tìm ra chú lính chì. Sàn nhà đầy những khe cùng lỗ, chú lính chì đã lọt qua một khe xuống phía dưới và mất tích rồi. Hết ngày hôm đó, cậu bé lại trở về nhà. Nhiều tuần lễ trôi qua. Đông đến, băng bám trên các cửa sổ, cậu bé phải hà hơi lên các ô kính thành một hình tròn để nhìn qua ngôi nhà cổ. Kèn đồng và những hình chạm trổ trên vách gỗ gần như biến hẳn dưới lớp tuyết phủ. Ngôi nhà cổ hơn bao giờ hết, chẳng có ai ra vào cả. Và quả đúng như thế thật, vì ông già đã chết. Chiều đến, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Người ta đưa linh cữu đi chôn rất xa, trong một cái lăng của dòng họ nhà ông cụ. Xe chuyển bánh, chẳng có một ai đi theo, vì bạn bè ông cụ đã chết từ lâu. Chỉ có mỗi mình cậu bé gửi theo linh xa một chiếc hôn từ biệt. Vài hôm sau, người ta bán ngôi nhà. Đứng bên cửa sổ nhà mình, cậu bé trông thấy người ta đem đi tất cả các đồ đạc. Chân dung hiệp sĩ và các bà già, chậu hoa, ghế bành. Tất cả đồ đạc đều bị phân tán. Bức vẽ người thiếu phụ mà ông già mua của người bán đồ cũ lại trở về với chủ cũ và treo tại nhà người ấy mãi mãi, vì chẳng ai quen biết bà ta và cũng chẳng ai quan tâm đến bức họa cũ kỹ ấy. Đến mùa xuân, ngôi nhà ấy bị phá đi vì người ta cho rằng nó chỉ còn là một cái túi ọp ẹp. Giờ đây, đứng ngoài đường cũng trông thấy những tấm da bọc vách và những dãy lá xanh leo trên bao lơn. Các căn nhà bên cạnh thở phào. Thế là xong. Người ta xây một ngôi nhà đẹp có cửa sổ to, tường quét vôi trắng. Phía trước, nơi dựng ngôi nhà cổ trước đây, người ta sửa sang lại thành một mảnh vườn nhỏ và đem trồng nho dại cho leo lên tường ngôi nhà mới. Vườn rào bằng sắt, có một chiếc cổng to lớn nặng nề, người qua đường thường dừng lại trước cổng để nhìn vào bên trong. Hàng đàn chim sẻ đến đậu trong vàng nho dại, vừa tranh nhau ăn, vừa cãi nhau ríu rít, nhưng cuộc tranh cãi của chúng chẳng liên quan gì đến ngôi nhà cổ, vì chúng chẳng còn nhớ gì cả. Nhiều năm nối tiếp nhau trôi qua. Cậu bé bây giờ đã là một người lớn, một người có địa vị. Chàng vừa mới kết hôn và sống với người vợ trẻ trong căn nhà có mảnh vườn nhỏ ấy. Một hôm, chàng đứng cạnh người vợ đang ngồi trồng lại một cây hoa nhỏ ở giữa vườn. Nàng lấy tay bới đất ẩm, bỗng chạm phải một vật nhọn lòi lên trên mặt đất. Thì ra là chú lính chì. Chú lính chì từng ở nhà ông già đã mất ngày nào và đã nằm dưới lòng đất ròng rã bao năm qua. Người thiếu phụ lấy một chiếc lá lau sạch chú lính xinh xắn rồi gói vào chiếc mùi xoa thơm phức của mình. Chú tưởng như tỉnh lại sau một giấc ngủ say sưa. Người chồng nói, cho anh xem nào. Nói rồi, chàng mỉm cười và lắc đầu nói tiếp. Chưa chắc đã phải chú lính chì này, nhưng chú cũng làm anh nhớ lại một chuyện giữa anh và một chú lính chì hồi anh còn bé. Chàng kể cho vợ nghe câu chuyện ngôi nhà cổ, cụ già và chú lính chì mà chàng đã gửi biếu để làm bạn với ông cụ trong cảnh cô đơn. Chàng kể chuyện cảm động đến nỗi cô vợ chảy nước mắt thương hại ngôi nhà cổ và ông cụ già. Nàng nói, có lẽ đúng là chú lính chì ấy đó. Em muốn giữ chú ấy lại, và không bao giờ quên câu chuyện anh đã kể cho em nghe. Nhưng anh sẽ chỉ cho em ngôi mộ của ông cụ nhé. Anh không biết mộ ông cụ ở đâu, và cũng chẳng ai biết cả. Các bạn của ông cụ đều đã chết, còn anh hồi đó còn nhỏ quá. Ông cụ cô đơn quá anh nhỉ? Bỗng nhiên chú lính chì nói, vâng, cô đơn, nhưng không bị quên đi là tốt rồi. Tốt. Có người nào vừa nói lên tiếng ấy, nhưng chẳng rõ là ai. Trên mặt đất còn sót lại một miếng da bọc vách, giờ đây trông lẫn dưới đất vì nước sơn thép vàng đã long hết. Miếng da vẫn còn thì thầm. Nước sơn thép vàng mất đi, nhưng da vẫn còn lại. Chú lính chì bé nhỏ không tán thành ý kiến ấy. Cô bé chăn cừu và chú thợ nạo ống khói. Các bạn đã bao giờ trông thấy một cái tủ cổ đen nhánh và chạm rổ đủ các kiểu lá cây chưa? Trong căn phòng lớn của gia đình chúng tôi có một cái tủ như vậy đấy. Vật ấy là của gia bảo từ thời cụ kỵ chúng tôi để lại. Từ mặt đến chân đầy những hình chạm trổ mỹ thuật. Hoa hồng, uất kim hương và cành lá rườm rà. Ở giữa nổi lên những hình đầu hươu. Chính giữa tủ là một hình người có bộ mặt trông đến tức cười. Nhưng thực ra là người ấy đang nhăn nhó. Hình người ấy có chân như chân dê, lại có đôi sừng nhỏ trên trán và một bộ râu dài. Phải có khiếu mỹ thuật và mất nhiều công phu mới chạm trổ được như vậy. Thật là một kiệt tác. Hình người chăn dê luôn nhìn xuống cái mặt bàn kê dưới tấm gương. Trên bàn có bày tượng một cô bé chăn cừu xinh xinh bằng sứ. Cô đi giày thép vàng, trên váy có đính một đóa hồng. Cô còn có một chiếc mũ vàng và một cái gậy xua cừu nữa. Tóm lại, cô rất xinh. Gần bên cô có một chú thợ nạo ống khói, cũng bằng sứ, nhưng đen như than. Chú cũng sạch sẽ như ai. Sở dĩ chú làm nghề nạo ống khói, vì người ta đã nặng chú như thế. Giá người ta nặng chú thành hoàng tử thì cũng được thôi. Chú đứng đấy với chiếc thang nhỏ của chú, má đỏ hay như má con gái. Khuyết điểm tại người nặng tượng, lẽ ra chú phải đen từ đầu đến chân mới đúng. Chỗ chú đứng kề ngay bên cô gái chăn cừu, và do sống gần nhau như vậy nên họ đã đính hôn với nhau. Cả hai đều trẻ, đều làm bằng một loại sứ như nhau và đều dễ vỡ. Gần đó còn có một cái tượng cũng bằng sứ, to gấp ba lần hai tượng kia. Đó là tượng một ông phỏng già, biết lắc lư cái đầu và tự xưng một cách vô căn cứ là ông nội của cô bé chăn cừu. Lão quả quyết rằng đã là cháu, thì cô bé phải nghe lời lão. Gã chăn dê bên tủ gật đầu tán thành, vì lẽ gã muốn lấy cô gái chăn cừu. Phỏng già bảo cô bé, ta thấy hắn là người xứng đáng với cháu đó. Hắn bằng gỗ vàng tâm đó, trong tủ hắn đầy những đồ bằng bạc, chưa kể những thứ cất trong ngăn kéo bí mật. Cô bé thở dài. Nhưng tôi không muốn vào cái tủ tối tăm ấy. Nghe đâu hắn đã có 11 người vợ bằng sứ ở trong ấy rồi.